Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ ba ngày 24 tháng 3 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức về dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là tại Việt Nam và Mỹ, với các bản tin đáng chú ý bao gồm: Tổng y sĩ Mỹ cảnh báo dịch bệnh sẽ rất nghiêm trọng trong tuần này; Mỹ sẽ nhập khẩu trang, kit xét nghiệm từ Việt Nam; Trung Quốc ồ ạt mua gạo của Việt Nam giữa mùa dịch; Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung khuyên con ở lại Mỹ tích trữ đồ ăn 3 tháng, cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Mỹ xem xét hạn chế kê toa thuốc có tiềm năng điều trị virus corona. Có ít nhất 4 hội đồng dược phẩm ở các bang đã thực hiện các biện pháp hạn chế kê toa thuốc có tiềm năng điều trị virus corona mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ca ngợi, khi nhu cầu về các loại thuốc này tăng đột biến do sự bùng phát nhanh chóng của dịch COVID-19. Theo hãng tin Reuters, Hội đồng Dược phẩm bang Texas, Ohio, Idaho và Nevada trong những ngày gần đây đã hạn chế những người được bác sĩ kê toa thuốc điều trị sốt rét, chloroquine hay hydroxychloroquine, và hạn chế liều lượng kê đơn. Reuters dẫn tài liệu được đệ trình tại các bang cho biết, Texas cũng hạn chế kê toa thuốc kháng sinh azithromycin cũng như một loại thuốc chống sốt rét khác là mefloquine. Hiện tại không có phương pháp điều trị nào được phê duyệt hoặc vaccine phòng ngừa đối với COVID-19. Các nhà nghiên cứu đang tìm hiểu các phương pháp điều trị hiện có và thực hiện các thử nghiệm. Hiện tại hầu hết bệnh nhân chỉ được chăm sóc hỗ trợ như là hỗ trợ hô hấp. Đưa ra một danh mục các loại thuốc đang thiếu, Hiệp hội Dược sĩ của Hệ thống Y tế Hoa Kỳ, gọi tắt là ASHP, cho biết thuốc hydroxychloroquine đang cạn vào ngày 19 tháng 3. Cơ quan này cũng liệt kê 4 trong số 8 nhà sản xuất loại thuốc này đang bị thiếu hụt. 4 hội đồng dược phẩm đã thông qua các quy tắc hướng dẫn giới hạn hầu hết các toa thuốc trên trong 14 ngày. Quy định của bang Nevada và Ohio nói rằng các loại thuốc này chỉ có thể được sử dụng để điều trị chứ không phải là để phòng ngừa COVID-19. Texas và Idaho nói rằng các toa thuốc cần phải qua chẩn đoán phù hợp với bằng chứng cho việc sử dụng. Chủng virus corona mới xuất hiện vào tháng 12 ở Trung Quốc đã lan rộng ra hơn 170 quốc gia và tất cả 50 tiểu bang của Hoa Kỳ. Tổng thống Trump đã kêu gọi các cơ quan quản lý y tế của Mỹ đẩy nhanh các liệu pháp tiềm năng nhằm điều trị COVID-19. Hôm 21 tháng 3, ông Trump viết trên trang Twitter về sự kết hợp của hydroxychloroquine và azithromycin, nói rằng có cơ hội thực sự lớn nhất làm thay đổi tình hình trong lịch sử y khoa. Sau đó, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ, tiến sĩ Anthony Fauci, đã bác bỏ tuyên bố trên, nói rằng liệu pháp này phải được thử nghiệm để đảm bảo tính an toàn và hiệu quả. Các dược sĩ hôm 21 tháng 3 cho biết nhiều nhà phân phối thuốc đã hết thuốc azithromycin và những nơi khác đang hạn chế bán thuốc kháng sinh. Ngoài điều trị sốt rét, hydroxychloroquine còn được sử dụng để điều trị lupus, ban đỏ và phong thấp. Các bác sĩ và dược sĩ cho biết việc tích trữ loại thuốc này cho virus corona có thể làm tổn thương những bệnh nhân của các bệnh trên. Các dược sĩ cho biết họ đã thấy các bác sĩ kê toa thuốc cho chính mình hoặc cho gia đình. Theo ông Aaron Fox, giám đốc thông tin dược phẩm tại Đại học Utah, nơi có 12 nhà thuốc bán lẻ.
Mỹ hiện đang cân nhắc khả năng nhập khẩu một số vật tư và trang thiết bị y tế từ Việt Nam để phục vụ cho việc phòng chống virus corona chủng mới đang lây lan rộng ở Mỹ. Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc nói theo tin trên báo chí Việt Nam hôm 23 tháng 3. Tuy nhiên, đại sứ Ngọc không nói cụ thể là các vật tư và trang thiết bị y tế đó là những gì. Trong tháng 2, khi Trung Quốc đang trong giai đoạn cao điểm chống virus corona chủng mới, còn gọi là COVID-19, Việt Nam đã xuất khẩu một lượng lớn khẩu trang sang nước láng giềng phương Bắc qua cửa khẩu trên đường bộ, báo chí trong nước tường thuật. Báo Giao thông và VTC News trong các ngày 20 và 22 tháng 2 đưa tin là có trên 20 xe tải được thông quan để xuất khẩu hàng chục triệu chiếc khẩu trang sang Trung Quốc. Gần đây, báo chí trong nước loan tin là Việt Nam chế tạo thành công bộ xét nghiệm COVID-19 và được 20 quốc gia đàm phán đặt mua. Giữa tháng 3, các bộ xét nghiệm của Việt Nam được xuất khẩu sang 4 quốc gia là Iran, Phần Lan, Malaysia, Ukraine, các báo trong nước nói. Từ những thông tin này, ông Lê Văn Dũng, nhà báo độc lập và Facebooker được nhiều người biết tiếng, dự báo với VOA rằng đó có thể là những mặt hàng Việt Nam sẽ xuất khẩu sang Mỹ. Tuy nhiên, nhà báo độc lập còn được gọi là Lê Dũng Vô Va nói thêm rằng chưa có nguồn đáng tin cậy nào để khẳng định chắc chắn. Hồi tháng 2, khi có tin Việt Nam xuất khẩu khẩu trang sang Trung Quốc, cộng đồng mạng xã hội ở Việt Nam đã có phản ứng khá gay gắt, phản đối việc xuất khẩu mặt hàng đó giữa lúc ngay tại Việt Nam đang cháy hàng. Giờ đây, với số ca nhiễm COVID-19 đang tăng nhanh ở Việt Nam lên đến hơn 120 người, ông Lê Dũng Vô Va nói với VOA rằng Thủ tướng Việt Nam nên ra lệnh cấm bán khẩu trang cho nước ngoài, dù đó là Trung Quốc hay Mỹ, để ưu tiên cho nhu cầu trong nước. Mặc dù vậy, ông Dũng nhận định rằng trong trường hợp Việt Nam vẫn xuất khẩu khẩu trang sang Mỹ, có lẽ người dân Việt sẽ không phản ứng mạnh như khi mà hàng đó được xuất sang Trung Quốc.
Thực ra thì người dân ở Việt Nam thì họ thân thiện với phía Mỹ hơn là so với Trung Quốc, vì thực ra là tất cả người dân hiện giờ người ta hiểu rằng là cái cúm tàu này xuất phát từ phía Trung Quốc, và từ xưa đến giờ cái việc mà người dân người ta không ưa các cái vấn đề liên quan đến Trung Quốc là rất rõ ràng, và bất kỳ làm một cái gì liên quan đến Trung Quốc thì người dân người ta đều phản ứng, tất cả cộng đồng và các cái giới nói chung người ta đều phản ứng khi mà chính phủ có những cái hoạt động gì thân mật với phía Trung Quốc. Trong trường hợp mà Phúc hay là ông nào đứng đầu chính phủ vẫn có những cái hợp đồng xuất khẩu lô khẩu trang chẳng hạn, thì tôi nghĩ rằng cái phản ứng của người dân người ta sẽ đỡ hơn là so với khi mà ông ấy xuất khẩu khẩu trang và gạo hoặc là các cái hàng hóa khác đi Trung Quốc. Ví dụ ngày mai Mỹ lại viện trợ cho Việt Nam một ít tàu chiến hay là cái gì đó thì nó giống như là một sự trao đổi đấy, thì người dân người ta hiểu và người ta là dễ thông cảm hơn.
Không tiết lộ Việt Nam sẽ xuất các vật tư thiết bị gì sang Mỹ, đại sứ Hà Kim Ngọc chỉ cho báo chí trong nước biết rằng đó là những sản phẩm mà Việt Nam có đủ năng lực sản xuất để phục vụ công tác y tế trong nước và xuất khẩu. Theo vị đại sứ, việc xuất khẩu như vậy đóng góp vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế, và ông bày tỏ hy vọng điều này sẽ tạo thêm cơ hội để các doanh nghiệp liên quan của Việt Nam tiếp cận và đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ. Đại sứ Hà Kim Ngọc khẳng định là hợp tác y tế Việt Nam-Mỹ nói chung và trong ứng phó với đại dịch COVID-19 hiện nay đang đạt nhiều kết quả tích cực, vẫn theo tin tức trong nước. Ngay từ cuối tháng 1 năm 2020, các cơ quan và chuyên gia y tế hai nước đã có nhiều hình thức trao đổi thông tin, số liệu để cùng ứng phó với dịch bệnh, đại sứ của Việt Nam tại Washington nói. Bên cạnh đó, như tin đã đưa, chính phủ Mỹ hôm 12 tháng 3 thông báo cung cấp hỗ trợ khẩn cấp trị giá 37 triệu đô la để giúp Việt Nam và hơn 20 nước đối phó với sự lây lan của COVID-19. Ông Ngọc cho báo chí trong nước biết thêm là Mỹ đánh giá rất cao các nỗ lực phòng chống dịch quyết liệt, minh bạch và hiệu quả của chính phủ Việt Nam.
Tính đến chiều ngày 23 tháng 3, Việt Nam có 122 ca nhiễm COVID-19, trong đó có thêm một ca là người Mỹ. Bộ Y tế Việt Nam cho biết bệnh nhân thứ 119 là công dân Mỹ, nam 29 tuổi, trú tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 15 tháng 3, bệnh nhân này thường xuyên đi giữa Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và về Việt Nam vào ngày 15 tháng 3. Hai bệnh nhân khác có quốc tịch Mỹ hiện đang điều trị tại Việt Nam là một phụ nữ 50 tuổi trú tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh và một người đàn ông 41 tuổi lấy vợ tại thành phố Đà Nẵng. Trong số 8 bệnh nhân được xác nhận dương tính COVID-19 trong ngày 23 tháng 3, có nam bác sĩ Việt Nam 29 tuổi làm việc tại khoa cấp cứu Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, cơ sở Đông Anh. Bác sĩ này tham gia chống dịch COVID-19 từ ngày 31 tháng 1 với các công việc như khám sàng lọc các bệnh nhân nghi nhiễm COVID-19, điều trị những bệnh nhân được chẩn đoán dương tính và tham gia cấp cứu một số bệnh nhân nặng theo cổng thông tin chính phủ. Chỉ đạo cuộc họp vào chiều ngày 23 tháng 3, Phó Thủ tướng Việt Nam Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19, kêu gọi toàn hệ thống khẩn trương ngăn chặn lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Cả hệ thống vào cuộc mạnh mẽ, đi từng ngõ gõ từng nhà, rà soát các trường hợp nghi ngờ, tiến hành xét nghiệm nhanh để phân loại, khoanh vùng, kiểm soát dịch bệnh với tinh thần khẩn trương hơn nữa, ông Đam được báo chí trong nước trích lời nói. Cổng thông tin chính phủ dẫn số liệu từ ban chỉ đạo cho biết tính đến ngày 23 tháng 3, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh vào vùng dịch đang được cách ly theo dõi sức khỏe là 52.790 người, trong đó có 1.376 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 21.119 người cách ly tại cơ sở khác và 30.295 người cách ly tại nhà, nơi cư trú. Cũng hôm 23 tháng 3, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc loan báo cuộc vận động hỗ trợ phòng chống COVID-19 đến nay đã nhận được 305 tỷ đồng do các tổ chức cá nhân ủng hộ.
Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung khuyên con ở lại Mỹ tích trữ đồ ăn 3 tháng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung hôm 23 tháng 3 cho biết đã khuyên con trai ông ở lại Mỹ tích trữ thức ăn đến hết tháng 6 và ở yên trong nhà để tránh bị lây nhiễm virus corona, theo báo chí trong nước. Lãnh đạo thủ đô của Việt Nam cho biết trong một cuộc họp rằng con trai ông đang du học tại vùng dịch nặng nhất của nước Mỹ, theo trang tin Zing News. Tuy nhiên, ông Chung không tiết lộ cụ thể. Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh của Mỹ, các tiểu bang hiện chịu tác động nặng nề bởi virus corona ở Hoa Kỳ gồm có New York, Washington, California và New Jersey. Chính quyền những nơi này cũng yêu cầu người dân ở yên trong nhà, tránh ra đường để ngăn COVID-19 lây lan. Ngoài ra, các quan chức trong đó có Tổng thống Trump cũng khuyên người dân không nên đổ xô đi mua tích trữ lương thực thực phẩm vì Hoa Kỳ đảm bảo nguồn cung. Theo Reuters, các ca nhiễm virus xuất phát từ Vũ Hán trên toàn nước Mỹ đã tăng lên ít nhất là 32.000 ca và hơn 415 người tử vong. Còn tại Việt Nam, tính tới ngày 23 tháng 3 đã có ít nhất 123 ca nhiễm virus corona, trong đó có sinh viên đi du học trở về nước và chưa có ai tử vong. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam hôm 23 tháng 3 kêu gọi công dân hạn chế tối đa đi lại giữa các nước và về Việt Nam, trong bối cảnh nhiều người Việt từ nước ngoài đổ về nước mấy ngày qua. VPG News cũng cho biết thêm rằng nhiều hành khách là công dân Việt Nam bị kẹt tại các sân bay quốc tế vì nhiều nước vùng lãnh thổ đã tiến hành hạn chế hoặc đóng cửa các đường bay quốc tế.
Trung Quốc đột ngột tăng kim ngạch nhập khẩu gạo từ Việt Nam lên hơn 700% trong 2 tháng đầu năm 2020 sau 2 năm trầm lắng. Giải thích về hiện tượng Trung Quốc đổ xô mua gạo Việt Nam, giáo sư Võ Tòng Xuân, hiệu trưởng trường Đại học Nam Cần Thơ, nói dưới VOA.
Năm ngoái thì Trung Quốc nó xả cái kho dự trữ gạo cũ họ, người ta họ bán giá rất rẻ, mà chính lúc đó mình cũng xuất bất sang bang là mình bán không có được, tại vì ông bán cái đó ra thì nó rẻ tiền, thì ông bán hết cái đó, bây giờ cái ông gặp cái dịch cúm này nữa, rồi cái tôi nghĩ là cái sản xuất của họ cũng bị trở ngại phần nào đó.
Vâng.
Cho nên giờ họ muốn trám vô cái phần mà thứ nhất là trong cái kho dự trữ không cần phải được là làm đầy lại.
Yeah.
Thứ hai là cho cái xã hội về hiện nay họ đang cần.
Báo Dân Trí trích số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan hôm 22 tháng 3 cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2020, gạo Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tăng rất mạnh, với mức tăng 595% về lượng và tăng 724% về kim ngạch, đạt hơn 66.000 tấn, tương đương 37 triệu đô la. Giáo sư Võ Tòng Xuân, một chuyên gia thâm niên về cây lúa Việt Nam, cho VOA biết thêm.
Ông Trung Quốc không bao giờ ông sản xuất đủ cho ông ăn. Mỗi năm mà mình thấy ông phải trám lại một cái lượng gạo khác, mà lượng gạo khác đó nó sẽ không có đủ ở trong nước, không có sản xuất đủ. Thành ra nó dứt khoát là ông phải mua thêm, mà mỗi năm Trung Quốc cũng mua thêm của mình, nhất là qua cái giao thương mà gọi là, tức là không chính thức, qua bên biên giới đó. Thì mỗi năm thì mình cũng ước tính là ông mua ít nhất cũng khoảng là 500.000 tấn.
Trang Việt Nam Biz trích lời ông Đỗ Hà Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho hay dịch bệnh do COVID-19 bùng phát tại Trung Quốc không ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường lớn nhất thế giới này. Trang này loan tin xuất khẩu gạo Việt Nam năm 2020 dự báo sẽ là điểm sáng giữa đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, trang này dẫn lời ông Nam thừa nhận gạo Việt Nam bị Trung Quốc ép giá. Ông nói, lâu nay chúng ta vào thị trường Trung Quốc là bán đi cái mình có nên thường xuyên bị ép giá. Được hỏi liệu xuất khẩu quá nhiều gạo qua Trung Quốc và các nước có ảnh hưởng đến an ninh lương thực của Việt Nam hay không, giáo sư Võ Tòng Xuân nói.
Không bao giờ. Gạo của chúng ta rất nhiều. Thành ra không, cái nhiều đó không có thua gì. Mình sản xuất chỉ trong vòng 3 tháng rồi mình có một vụ mới nữa. Thì không có hại gì tới, không có ảnh hưởng gì tới an ninh lương thực của mình.
Mỹ các chuyên gia CDC tại Trung Quốc vài tháng trước khi virus bùng phát. Vài tháng trước khi đại dịch virus corona bắt đầu, chính quyền Trump đã cắt bỏ một vị trí y tế công cộng quan trọng của Mỹ ở Bắc Kinh, và đây là vị trí nhằm giúp phát hiện dịch bệnh tại Trung Quốc, theo tiết lộ điều tra độc quyền của hãng tin Reuters. Theo đó, chuyên gia dịch bệnh người Mỹ, một nhà dịch tễ học tại Cơ quan Kiểm soát Dịch bệnh Trung Quốc, đã rời vị trí của ông vào tháng 7. Theo hãng tin này, những trường hợp nhiễm virus corona đầu tiên có thể đã xuất hiện vào đầu tháng 11. Đến khi bùng phát nhiều ca nhiễm, chính quyền Trump vào tháng 2 đã chỉ trích Trung Quốc vì kiểm duyệt thông tin về sự bùng phát và không cho các chuyên gia Hoa Kỳ vào giúp đỡ. Rất đau lòng khi chứng kiến, Reuters dẫn lời ông Bao Pingzhu, một người Mỹ gốc Hoa từng đảm nhiệm vị trí được tài trợ bởi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ từ năm 2007 cho đến năm 2011. Nếu có ai ở đó, các giới chức y tế, cộng đồng và các quan chức của các chính phủ trên khắp thế giới có thể đã ứng phó nhanh hơn nhiều. Ông Zhu và các nguồn tin khác cho Reuters biết chuyên gia người Mỹ, tiến sĩ Linda Quigg, là chuyên gia đào tạo các nhà dịch tễ học tại Trung Quốc, vốn đã được đưa đến khu vực tâm dịch để giúp theo dõi, điều tra và ngăn chặn bệnh tật. Theo các nguồn tin này, trong tư cách là một nhân viên CDC của Mỹ, bà Quigg đã ở một vị trí lý tưởng để trở thành tai mắt cho Mỹ và các quốc gia khác về sự bùng phát của virus corona, và có thể đã cảnh báo họ về những mối đe dọa ngày càng tăng nhiều tuần lễ trước đó. Không có chuyên gia dịch bệnh người nước ngoài nào được giao dẫn dắt chương trình sau khi bà Quýt rời đi vào tháng 7, theo các nguồn tin của Reuters. Ông Zhu cho biết, một chuyên gia tại chỗ thường nhận được thông tin về bùng phát dịch sớm sau khi đã có mối quan hệ chặt chẽ với các đối tác Trung Quốc. Ông Zhu và các nguồn tin khác nói rằng bà Quýt có thể cung cấp ngay thông tin cho Hoa Kỳ và các quan chức khác trên thế giới trong những tuần đầu tiên có dịch, thời điểm mà họ nói chính phủ Trung Quốc đã ngăn chặn việc tiết lộ thông tin và đưa ra những đánh giá sai lầm. Bà Quýt đã rời đi giữa lúc Hoa Kỳ và Trung Quốc đang có tranh chấp thương mại căng thẳng. Lúc đó bà nhận được tin vị trí được liên bang tài trợ của bà với chức danh chính thức là cố vấn thường trú cho chương trình đào tạo dịch tễ học của Hoa Kỳ tại Trung Quốc sẽ bị cắt vào tháng 9. Các nguồn tin của Reuters cho biết, CDC của Mỹ cho biết họ nhận tin về một nhóm 27 trường hợp viêm phổi có nguồn gốc không rõ nguyên nhân tại Vũ Hán, Trung Quốc vào ngày 31 tháng 12. Kể từ đó, dịch bệnh được gọi là COVID-19 đã lan rộng nhanh chóng trên toàn thế giới, giết chết hơn 13.600 người và lây nhiễm hơn 317.000 người. Dịch đã làm các hệ thống chăm sóc sức khỏe ở nhiều quốc gia, bao gồm cả Ý và có thể là Hoa Kỳ và các nơi khác, rơi vào tình cảnh chật vật ứng phó với các ca bệnh. Trong cuộc họp báo vào ngày Chủ nhật, ngay sau khi điều tra của Reuters được công bố, Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ thông tin của Reuters cũng như những thông tin khác liên quan đến CDC mà ông mô tả là sai 100%, nhưng không đề cập đến việc liệu vị trí trên có bị cắt bỏ hay không. Giám đốc CDC của Hoa Kỳ, tiến sĩ Robert Redfield, thì khẳng định sự hiện diện của cơ quan này tại Trung Quốc đang được tăng cường lúc chúng ta đang trao đổi mà không giải thích thêm. Trong một tuyên bố gửi cho Reuters trước khi bài viết được công bố, CDC nói việc cắt bỏ vị trí cố vấn không cản trở khả năng lấy thông tin của Washington và hoàn toàn không liên quan gì đến việc CDC không biết về các trường hợp nhiễm bệnh ở Trung Quốc trước đó. Cơ quan này cho biết quyết định không có cố vấn thường trú bắt đầu từ trước mùa hè năm ngoái và do Trung Quốc có khả năng về kỹ thuật tuyệt vời và chương trình đã đáo hạn. CDC cho biết họ đã giao cho hai nhân viên người Trung Quốc làm cố vấn cho chương trình đào tạo. Cơ quan này không trả lời các câu hỏi về vai trò hoặc chuyên môn cụ thể của các cố vấn. CDC không cho phép bà Quýt, người vẫn đang làm việc cho cơ quan, bình luận về việc này. Khi được yêu cầu bình luận về tính minh bạch và khả năng ứng phó của Trung Quốc đối với dịch bệnh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đề nghị Reuters xem lại lời phát biểu của phát ngôn viên cảnh sản cuối tuần trước. Ông cảnh sản nói rằng Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát chặt chẽ nhất, toàn diện nhất và triệt để nhất trong tinh thần cởi mở, minh bạch, có trách nhiệm và thông báo kịp thời về tình hình mới nhất cho Tổ chức Y tế Thế giới và các quốc gia, khu vực có liên quan. Một chuyên gia về dịch bệnh nói với Reuters rằng ông hoài nghi về việc cố vấn thường trú của Hoa Kỳ có thể có được thông tin sớm hoặc tốt hơn cho chính quyền Trump, viện dẫn lý do chính phủ Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ thông tin. Dựa vào hoàn cảnh tại Trung Quốc, điều đó có lẽ không tạo ra một sự khác biệt lớn nào. Nhà dịch tễ học Scott McNabb đã làm việc cho CDC 20 năm và hiện là giáo sư nghiên cứu tại Đại học Emory nói, vấn đề là cách Trung Quốc xử lý sự việc. Điều lẽ ra đã mang lại sự khác biệt là phía Trung Quốc nên thừa nhận sự việc sớm hơn, nhưng họ không làm như vậy. Nó là nhan đề bài bình luận của nhà báo Phạm Phú Khải mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây. Cách đây ít lâu, nhà sản xuất phim nổi tiếng của Hollywood Harvey Weinstein đã bị tuyên án 23 năm tù, 20 năm vì hành xử tình dục phi pháp và 3 năm vì hiếp dâm trong phiên tòa tại New York. Những người hành xử phi pháp như Weinstein nhan nhản khắp nơi, không riêng gì tại Mỹ. Vấn đề bạo hành với phụ nữ nói riêng, phân biệt đối xử với nữ giới nói chung vẫn còn phổ biến trên toàn thế giới, ngay cả ở những nước văn minh nhất. Đối với Việt Nam cũng như các nước chậm phát triển, sự coi thường nữ giới và bạo hành gia đình ở mức rất cao. Báo cáo của Liên Hợp Quốc năm 2010 cho biết tại Việt Nam có đến 34%, tức một trong ba phụ nữ đã lấy chồng, đã từng chịu đựng bạo lực thể xác hoặc tình dục từ người chồng của họ. Nếu tính luôn bạo lực về thể xác, tình dục hoặc tinh thần thì con số đó lên đến 58%. Một bài viết nghiên cứu về đề tài này vào năm 2019 trên tạp chí chuyên ngành International Journal of Mental Health Systems cũng xác nhận con số nêu trên. Tối qua tôi nói chuyện với một người bạn thân. Mẹ cô cũng từng là nạn nhân của bạo hành mà cô đã chứng kiến suốt thời thơ ấu. Nói chuyện xong, tôi trằn trọc suốt đêm. Thật là buồn. Cách đây gần 4 năm tôi viết bài Nó nhưng không phổ biến rộng. Các mẫu tin vừa qua làm cho tôi suy nghĩ và muốn chia sẻ về đề tài này. Mời quý bạn đọc. Liên quan đến bạo hành, tôi muốn bàn về chữ nó. Xưng hô là một đặc điểm của văn hóa Việt Nam, cái mà chúng ta bắt đầu học từ lúc nằm nôi. Trong các xưng hô tiếng Việt, tinh thần lễ phép kính trọng đối với vai trên thì phải công nhận rất hay, rất đáng để cho người ta học hỏi mình. Tuy nhiên, đối với vai dưới, sự phân biệt và miệt thị rất cần được xem xét lại. Trong các xưng hô đối với vai dưới, nó, thằng, con, v.v. đều là những từ hàm ý coi thường hay khinh bỉ. Nó là vai thứ ba nhưng chủ yếu ám chỉ 1. Người giữ vai trò nhỏ hơn, 2. Người bị miệt thị hoặc không được kính trọng, nể trọng, 3. Thú vật hay đồ vật. Theo Việt Nam Từ Điển, nhà xuất bản Văn Mới năm 1954, thì nó là tiếng để chỉ cho người hèn thấp hay vật gì mình nói đến, cho nên không ai xưng hô nó đối với một người mình kính nể cả, trừ trường hợp cố tình dùng để miệt thị hoặc gây hấn, hoặc là vì rất quen thân. Nhưng vẫn có hai trường hợp ngoại lệ tiêu biểu. 1. Rất nhiều người Việt một cách vô tình hay cố ý vẫn dùng từ nó để ám chỉ người ngoại quốc. Ngay cả những người lớn tuổi hơn mình hay được mình kính nể vẫn quen miệng xưng nó hoặc tụi nó, tuy vẫn ý thức rằng người ta lớn hơn, vai vế hơn. Tôi có cảm tưởng đó là tinh thần bài ngoại xuất thân từ các công cuộc chiến đấu chống ngoại xâm của dân tộc từ hàng ngàn năm qua để duy trì độc lập và bảo toàn lãnh thổ. Cảm tưởng thôi chứ không biết chắc lắm. Liên quan đến vấn đề này, hơn một thập niên trước, một vị giáo sư uy tín ra đề nghị với giới trẻ chúng tôi cần sửa đổi cách xưng hô thiếu văn hóa đối với người ngoại quốc. Nhìn lại, nhiều người nhận ra rằng đôi lúc mình xưng hô trật vì thói quen và vì ảnh hưởng của những người chung quanh. Đúng là có những cái thói quen nằm ẩn trong tiềm thức hay tàn thức, mà nếu không nhận ra thì sẽ chẳng ai thay đổi. 2. Nhiều người đàn ông Việt Nam dùng nó khi ám chỉ vợ mình. Trong số này, tôi tin rằng tỷ lệ nể vợ hay trọng vợ, kể cả sợ vợ không chừng, không phải là nhỏ. Có thể là thói quen chăng? Tôi không nghĩ là thói quen thôi, mà chủ yếu là vấn đề vai vế trong gia đình Việt Nam. Văn hóa Việt Nam vẫn chủ yếu là văn hóa gia trưởng, mà trưởng ở đây hiển nhiên là người chồng, người cha. Cái thói quen chỉ có sau khi tự trong tiềm thức hay tàn thức người chồng tự xem mình là trên vợ, có quyền hơn vợ, và muốn gọi vợ ra sao thì tùy hỷ. Vẫn có những người ý thức hơn không dùng nó khi nói về vợ mình trước bậc dưới, nhưng khi nói chuyện với bậc trên vẫn trở lại dùng nó. Vì thói quen, vì xem mình là gia trưởng hay vì lý do gì đi nữa, tôi cho cách xưng vợ mình là nó với bất cứ ai đều không thích hợp. Tất cả đều mang tính khinh khi hoặc coi thường vợ mình. Tại sao không thích hợp? Bởi, thứ nhất, coi thường vợ mình chẳng khác gì khinh chính mình vậy. Một người được tôn trọng hay không thì chủ yếu là vì tư cách của người đó, chứ không bao giờ nên là vì phái tính cả. Ngoài ra, khi chúng ta vô ý coi thường một người khác thiếu đi sự kính trọng qua cách xưng hô chẳng hạn, thì điều đó cũng nói lên được cái cung cách và tư duy của chính mình vậy. Thứ hai, sự coi thường trong cách xưng hô như thế, và từ đó cung cách hành xử có liên hệ mật thiết đến bạo hành trong gia đình. Một cách tương đối, rất khó để một người sử dụng bạo lực với người mình kính trọng, và rất dễ để một người sử dụng bạo lực với người mình khinh khi. Như chiến dịch chống bạo hành do chính phủ liên bang, tiểu bang ở lãnh thổ Úc phát động mang tên tôn trọng, tiếng Anh là respect, nói: thật là quan trọng để hiểu vòng luẩn quẩn của bạo hành. Không phải sự bất kính nào đối với phụ nữ đều dẫn đến bạo hành, nhưng tất cả mọi bạo hành đối với phụ nữ đều bắt đầu từ những hành vi bất kính. Tất cả chúng ta đều có thể góp phần ngăn chặn ngay từ ban đầu. Để góp phần ngăn chặn ngay từ ban đầu, suy nghĩ và hành động của mỗi chúng ta cần phải thay đổi. Là người lớn, chúng ta cần có trách nhiệm dạy dỗ con em của mình, làm gương cho con cháu, để các cháu học được cái đúng cái sai. Nhưng trên hết, học cách tôn trọng lẫn nhau và tôn trọng chính mình. Không thay đổi lúc ban đầu thì sẽ muộn màng. Tôi còn nhớ rõ như ghi trong đầu câu chuyện xảy ra cách đây hơn 30 năm tại Việt Nam. Một ông chồng bợm nhậu lôi vợ con ông ta ra đánh đập một cách tàn nhẫn hầu như mỗi ngày, và có khi treo vợ cột ngược đầu lên dây thừng. Nguyên cái xóm đó và cả cái xã hội đó thời đó không làm gì được. Mỗi lần đi học về, tôi nghe tiếng khóc, tiếng rên như rít vào tai tôi, làm đau nhói con tim, cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi đi vượt biên sau đó nên không rõ chị ấy còn sống với bàn tay thô bạo của người chồng vũ phu hay không. Chị cũng chỉ là một trường hợp tiêu biểu trong vô số nạn nhân của bạo hành tại Việt Nam. Tôi không rõ vấn nạn này có giảm trong 30 năm qua hay không. Nhìn con số do Liên Hợp Quốc đưa ra, tôi thật là bi quan. Xã hội Việt Nam bây giờ, cái đạo lý con người xuống cấp một cách kinh khủng, và người ta thường giải quyết với nhau bằng bạo lực. Khi luật pháp không giải quyết được gì nếu không có thủ tục đầu tiên, và khi luật pháp chỉ bảo vệ đảng cầm quyền, nên tôi không khỏi lo ngại hơn đối với nạn bạo hành tại Việt Nam ngày nay. Nếu suy nghĩ thêm một chút, làm sao mà không lo chứ? Nó có thể là con gái của mình, là chị mình, là em gái mình, là mẹ mình, là cô mình, là dì mình, là mợ mình, là cô giáo của mình, là những người bạn nữ của mình, là bà nội, bà ngoại của mình, là vợ mình, vân vân, là tất cả những người mình quý mến và thương yêu mà. Tôn trọng người khác không chỉ người quyền uy chức trọng, mà cả người thuộc cấp, những người nhỏ tuổi hơn, địa vị thấp hơn, như trẻ em, người tàn tật, người thấp cổ bé miệng, là bước đầu trong hành trình này. Nó cũng là bước tiến trên hành trình văn minh của nhân loại. Đó mới là nhân quyền đích thực.
Blog của nhà báo Phạm Phú Khải là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.